Từ xa xưa, tổ tiên chúng ta đã luôn có một niềm tin rằng thời tiết là do các vị thần cai quản. Có những ghi chép về việc hiến tế con người cho các vị thần, mong cầu được mưa thuận gió hòa. Người Hy Lạp cổ đại còn nhân cách hóa các yếu tố thời tiết và các mùa thành những vị thần cai quản, và sau đó họ giữ gìn việc thờ tụng những vị thần đó. Trong nền văn minh sơ khai, đó là cách mà con người giải thích cho các hiện tượng tự nhiên, điều mà họ không thể kiểm soát. Tiến sĩ Clint Corcoran, trưởng khoa tôn giáo và triết học tại Đại học High Point cho biết, tất cả các lực lượng khí tượng, mỗi hướng gió đều có tên và được tôn thờ như một vị thần. Mọi hiện tượng thời tiết, dù là thuận lợi hay không mấy thuận lợi, đều được cho là kết quả can thiệp của thần thánh. Nhiều nền văn hóa cổ đại của người Hy Lạp, Babylon, người Lưỡng Hà và người Sumer cũng tồn tại những câu chuyện liên quan đến một trận lụt lớn do một vị thần gửi đến. Tại châu Á, dưới thời phong kiến, các vị vua thường là những người trực tiếp thực hiện các nghi lễ cầu mưa, mong cho thời tiết thuận hòa, không dính phải thiên tai. Chúng ta thấy các hiện tượng thời tiết đã luôn là một mối quan tâm lớn của con người, vì tính tác động trực tiếp của nó lên đời sống và sinh kế. Dù thế, con người vẫn bé nhỏ và bất lực trước thời tiết, nhất là khi phải đối mặt với biến đổi khí hậu và các hiện tượng thời tiết cực đoan như ngày nay. Vậy nên, nếu hàng nghìn năm trước, con người trông đợi vào những vị thần để kiểm soát thời tiết, thì ngày nay, với khoa học kỹ thuật phát triển, liệu chúng ta có thể tự mình làm điều đó không? Bạn đang nghe podcast Giải Mã, xuất bản vào lúc 20 giờ, tối thứ năm hàng tuần trên VN Express, và tôi là Hoàng Hải. Trở về cuối thế kỷ 18 và đầu thế kỷ 19, nhiều bộ lạc thổ dân Mỹ sống ở những sa mạc bán khô cằn như Pueblo, Hopi và Zuni đã thực hiện những điệu múa phức tạp để cầu mưa. Vào những năm 1830, khoa học đã xuất hiện. Nhà khí tượng học James Espy đã phát triển lý thuyết cho rằng đối lưu là nguyên nhân chính gây ra mưa. Khi các dòng khí nóng bay lên bầu trời, chúng nguội đi và hơi ẩm ngưng tụ, dẫn đến sự hình thành mây và mưa. Ông đã trình bày ý tưởng của mình trước Quốc hội rằng với điều kiện thuận lợi, việc đốt các đám lửa lớn dọc theo dãy núi Appalachian sẽ cung cấp nhiệt, khói và chất liệu hạt cần thiết để kích hoạt bão và tăng lượng mưa. Điều này theo ông sẽ tạo ra các cơn mưa thường xuyên hơn và hạn chế được hạn hán. Dù ý tưởng này thú vị, nhưng lại không được Quốc hội thông qua. Nhà khí tượng học này vẫn được tôn vinh vì lý thuyết đối lưu của mình, nhưng danh tiếng của ông cũng bị ảnh hưởng đáng kể vì đề xuất tạo mưa bị mọi người chế giễu. Năm mươi năm sau, một thế hệ nhà khí tượng học mới được hình thành, và sứ mệnh của họ lúc bấy giờ là giải quyết nạn hạn hán đang hoành hành ở miền Tây nước Mỹ. Năm 1891, Quốc hội nước này đã chi 19.000 đô la Mỹ để tiến hành các cuộc thí nghiệm tạo mưa ở Texas. Robert St. George Dreyfus, một người được ủy quyền đến từ Washington, D.C., đã tin rằng những vụ nổ giữa không trung có thể gây ra mưa. Dreyfus sau đó đã dẫn đầu một nhóm pháo thủ đến Texas để tấn công bầu khí quyển từ nhiều phía bằng thuốc nổ và bột nổ, đạn pháo, bom khói, diều điện, bóng bay oxy, hydro nổ và thậm chí là pháo hoa. Cuối cùng, ngoài việc mang đến sự giải trí cho người dân xung quanh khu vực, thì Dreyfus không tạo được thêm cơn mưa nào. Khi thế kỷ 19 trôi qua, các chính trị gia và người dân ngày càng hoài nghi về những người tạo mưa. Những thí nghiệm này rồi sẽ đi về đâu? Con người sẽ không bao giờ có thể điều khiển được thời tiết, hay khoa học công nghệ vẫn chưa đủ tiến bộ? Dù rất nhiều thí nghiệm đã được diễn ra, nhiều nỗ lực đã được tiến hành, nhưng kết quả mang lại không thực sự thành công. Tuy nhiên, các nhà khoa học vẫn không ngừng tìm tòi và thực hiện các dự án khác nhau. Vào đầu những năm 1920, một thí nghiệm xóa sương mù đã được thực hiện bởi một nhà hóa học tại Đại học Cornell. Thí nghiệm này sử dụng cát tích điện được phân tán từ máy bay để làm tan mây, xóa sương mù và tạo ra mưa nhân tạo. Thí nghiệm này đã nhận được sự chú ý lớn và xuất hiện trên tờ New York Times với tiêu đề "Phi công mang mưa với cát điện", được phát hành vào năm 1923. Mặc cho truyền thông rầm rộ từ báo chí, thí nghiệm này vẫn không diễn ra một cách suôn sẻ. Quân đội đã không tiếp tục hỗ trợ. Một lần nữa, mong muốn điều khiển thời tiết của con người thất bại. Tuy nhiên, tham vọng kiểm soát thời tiết của người Mỹ không dừng lại ở mục đích phục vụ cuộc sống. Năm 1965, Mỹ bước vào giai đoạn chiến tranh cục bộ trong chiến tranh Việt Nam. Số lính Mỹ đổ bộ ngày một lớn. Bên cạnh những vũ khí quân sự gây ra sát thương trực tiếp, quân đội Mỹ còn sử dụng một vũ khí khác không kém phần nguy hiểm là thời tiết. Theo New York Times, tham vọng thao túng thời tiết tại Đông Dương để phục vụ chiến tranh đã được người Mỹ thử nghiệm bí mật vào năm 1963. Đến tháng 3 năm 1967, Mỹ khởi xướng chiến dịch Popeye, một chiến lược sử dụng thiên nhiên như vũ khí trong chiến tranh với quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Và Việt Nam là nơi duy nhất trên thế giới chứng kiến loại hình chiến tranh này cho đến nay. Kỹ thuật tác động vào thời tiết để phục vụ cho các mục đích quân sự của Mỹ được phát triển bởi các nhà hóa học phòng thí nghiệm General Electric. Dự án này được dẫn dắt bởi hai nhà hóa học là Irving Langmuir và Vincent Schaeffer. Vào năm 1946, hai nhà hóa học đã phát hiện ra rằng họ có thể đưa các tinh thể băng vào một đám mây siêu lạnh và tạo ra tuyết. Họ gọi quá trình này là gieo mầm đám mây băng. Nhờ sự trợ giúp của một nhà hóa học vật lý, nhóm nghiên cứu đã tìm ra được chất kết tinh có tác dụng tương tự, đó là tinh thể bạc iodide. Cơ sở khoa học của quá trình gieo mầm đám mây có thể hiểu như sau. Ở điều kiện bình thường, những giọt hơi ẩm trong đám mây không thể đóng băng nếu không có sự trợ giúp. Nếu những giọt hơi ẩm gặp tinh thể bạc iodide, chúng sẽ dính vào các tinh thể này và đóng băng. Khi băng đủ lớn, chúng sẽ rơi từ đám mây xuống dưới dạng tuyết, hoặc nếu đi qua không khí ẩm hơn thì chúng sẽ tan thành nước. Hiện tượng này chính là mưa. Cuối cùng, các nhà khoa học đã tìm ra cách kiểm soát thời tiết, ít nhất là trong thí nghiệm này. Trong những năm tiếp theo, các nhà nghiên cứu trên khắp thế giới bắt đầu sử dụng các nguyên tắc do Langmuir và Schaeffer phát triển vào việc gieo mầm đám mây trong thế giới thực. Trở lại với vũ khí thời tiết ở Việt Nam, bằng cách sử dụng nguyên tắc của hai nhà hóa học trên, Mỹ đã tiến hành công nghệ này trong những năm chiến tranh lạnh. Mỹ đã ứng dụng kỹ thuật gieo mầm đám mây với mục đích kéo dài và làm trầm trọng thêm mùa mưa trên đường mòn Hồ Chí Minh, đặc biệt là ở khu vực đi qua Lào. Bộ Quốc phòng Mỹ đã hy vọng rằng những cơn mưa lớn kéo dài sẽ làm tăng đáng kể mực nước trên các con sông, dẫn đến gián đoạn nguồn tiếp tế từ phía Bắc. Trong chiến dịch Popeye, các máy bay quân sự của Mỹ được dùng để gieo các hạt bạc iodide làm tăng sự ngưng tụ hơi nước của các đám mây. Các con số được công bố sau này cho thấy, trong suốt quá trình thực hiện dự án Popeye, không quân Mỹ đã thực hiện hơn 2.600 chuyến bay, giải 47.000 đơn vị iodide bạc vào các đám mây với tổng chi phí 21,6 triệu USD. Đã có nhiều trận mưa lớn chưa từng thấy, hủy hoại các cánh đồng trồng trọt ở miền Bắc Việt Nam thời bấy giờ. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ lúc bấy giờ cho biết lượng mưa cục bộ đã tăng 30%. Nhà văn, nhà khí tượng học Mỹ James Roger Fleming đã thông báo rằng công chúng không biết những kết quả chính xác của chiến dịch Popeye từ quan điểm quân sự, nhưng theo một số dữ liệu thì lượng mưa trong khu vực trong những năm chiến tranh Việt Nam đã tăng khoảng 7 lần. Tuy không có thống kê chính xác nào về hiệu quả mà chiến dịch Popeye mang lại cho lực lượng Mỹ tại Việt Nam cũng như thiệt hại mà nó gây ra cho quân đội Việt Nam, nhưng chiến dịch Popeye bị coi là một hành động vô nhân đạo. Việc kéo dài mùa mưa gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình sản xuất, đe dọa mùa màng cũng như gây lũ lụt, có thể gây nguy hiểm cho tính mạng của dân thường. Việc mở rộng nỗ lực thay đổi thời tiết như một thứ vũ khí, thậm chí có thể gây hậu quả nghiêm trọng hơn, đe dọa sự ổn định sinh thái trong khu vực. Sự kiện Mỹ sử dụng vũ khí thời tiết trong chiến tranh Việt Nam đã vấp phải sự phản đối gay gắt của cộng đồng quốc tế. Trước tình hình đó, Thượng nghị sĩ Mỹ Clyde Pell và dân biểu Donald Fraser đã phát động một chiến dịch vận động chính trị về việc cấm sử dụng việc thay đổi thời tiết như một thứ vũ khí nhằm chống lại một quốc gia nào đó. Không chỉ Mỹ, Trung Quốc cũng là một quốc gia có tham vọng kiểm soát thời tiết. Năm 2008, đêm khai mạc Thế vận hội mùa hè diễn ra tại Bắc Kinh. Theo tờ The Independent, trước đó, Trung Quốc đã phóng một số lượng tên lửa vào các đám mây trên bầu trời để giải phóng hơi ẩm và tạo mưa. Điều này nhằm đảm bảo sẽ không có một trận mưa nào diễn ra vào đêm khai mạc. Vào tháng 12 năm 2020, tuyên bố của chính phủ Trung Quốc cho biết sẽ có hệ thống điều chỉnh thời tiết vào năm 2025, theo CNN dẫn lại. Trong 5 năm kể từ 2020, tổng diện tích được bao phủ bởi mưa nhân tạo hoặc tuyết rơi sẽ đạt 5,5 triệu km2, trong khi hơn 580.000 km2 sẽ được bao phủ bởi các công nghệ ngăn chặn mưa đá. Tuyên bố nói thêm rằng chương trình này sẽ giúp cứu trợ thiên tai, sản xuất nông nghiệp, ứng phó khẩn cấp với cháy rừng và đồng cỏ cũng như xử lý nhiệt độ cao hoặc hạn hán bất thường. Tuy trong lịch sử, các kết quả của những nghiên cứu kiểm soát thời tiết không đảm bảo hiệu quả, nhưng điều đó không ngăn được Trung Quốc đầu tư mạnh vào công nghệ này. Từ năm 2012 đến năm 2017, nước này đã chi hơn 1,34 tỷ đô la Mỹ cho các chương trình điều chỉnh thời tiết khác nhau. Năm 2019, theo hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã của Trung Quốc, việc điều chỉnh thời tiết đã giúp giảm 70% thiệt hại do mưa đá ở khu vực Tân Cương, phía Tây Trung Quốc, một khu vực nông nghiệp trọng điểm. Trong cuộc chạy đua kiểm soát thời tiết của các nước trên thế giới, sự quan tâm quá mức của Trung Quốc đối với các công nghệ gieo mầm đám mây đã khiến cho các nước láng giềng phải dè chừng, đặc biệt trong đó là Ấn Độ. Ấn Độ là một nước nơi nông nghiệp phụ thuộc rất nhiều vào gió mùa. Vậy nên, các hoạt động canh tác thường xuyên biến động do tình hình dịch bệnh và biến đổi khí hậu. Mặc dù hoạt động điều chỉnh thời tiết của Trung Quốc được diễn ra trong lãnh thổ nước này, nhưng các chuyên gia đã cảnh báo rằng những hoạt động này có khả năng tác động vượt ngoài biên giới đất nước. Bằng các thay đổi lượng mưa và chu kỳ gió mùa, các hoạt động của Trung Quốc có thể làm gián đoạn năng suất nông nghiệp ở các nước như Ấn Độ, Myanmar và Việt Nam. Điều này đã làm dấy lên mối lo ngại về việc ăn trộm mưa và làm căng thẳng các mối quan hệ trong khu vực. Điều này cũng làm nổi bật những tác động của địa chính trị trong việc thao túng thời tiết như một công cụ quyền lực nhằm gây bất lợi cho các nước láng giềng. Theo các chuyên gia, tham vọng điều chỉnh thời tiết được coi là vũ khí mới của Trung Quốc nhằm tập trung giải quyết các lo ngại trong nước, nhưng nó cũng có thể ảnh hưởng đến các nước khác bởi chương trình có khả năng làm thay đổi gió mùa, thu hút lượng mưa mà theo tự nhiên sẽ đổ vào các quốc gia khác, hoặc ngược lại là dẫn đến tình trạng hạn hán nghiêm trọng hơn. Vào tháng 1 năm 2024, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ đề cập đến vấn đề biến đổi khí hậu ở Ấn Độ không chỉ là hiện tượng liên quan đến thời tiết mà còn là vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia. Tổ chức Khí tượng Thế giới không ủng hộ các phương pháp điều chỉnh thời tiết vì trong quá khứ, thời tiết đã được sử dụng như một loại vũ khí khi Mỹ tiến hành chiến tranh ở Việt Nam. Sau đó, vào năm 1976, Liên Hợp Quốc thông qua Công ước về lệnh cấm sử dụng quân sự hoặc bất kỳ bạo lực khác và công nghệ sửa đổi môi trường, hay còn gọi là ENMOD, ENMOD. Công ước này cấm các quốc gia tham gia vào việc sử dụng quân sự hoặc bất kỳ công cụ nào khác gây ra các kỹ thuật sửa đổi môi trường có tác động lan rộng, lâu dài hoặc nghiêm trọng như là phương tiện phá hủy, gây thiệt hại hoặc gây thương tích cho một quốc gia khác. Hiện nay, 78 quốc gia đã ký kết công ước này. Ngoài phương pháp gieo hạt đám mây được các nước sử dụng để tạo mưa, khoa học cũng đã tìm thấy nhiều phương pháp can thiệp vào tự nhiên khác. Chẳng hạn trong đó là tháp tẩy trắng đám mây, theo Life Science. Màu sắc của đám mây phụ thuộc vào kích thước và thành phần hạt của nó. Những đám mây trắng sáng có thể đẹp mắt, nhưng chúng cũng có một đặc tính hữu ích khác. Chúng có thể phản chiếu ánh sáng mặt trời trở lại vào không gian cùng với năng lượng nhiệt mà nó mang theo. Theo BBC, đây là ý tưởng về các tòa tháp làm sáng các đám mây nhằm giảm sự nóng lên của hành tinh. Các tòa tháp sẽ được xây dựng trên một đội thuyền tự hành nổi trên mặt đại dương. Nước sau đó sẽ được bơm từ biển và phun lên bầu trời thông qua những tòa tháp này. Lớp nước biển phun mịn này sẽ làm giảm kích thước giọt trung bình trong các đám mây xung quanh. Những giọt nhỏ trong các đám mây phân tán ánh sáng làm cho các đám mây trắng hơn, và nó cũng sẽ phản chiếu nhiều ánh sáng mặt trời hơn từ trái đất ra bên ngoài. Kỹ thuật thứ hai gọi là tạo băng. Băng tan ở Bắc Cực thường gắn liền với hiện tượng nóng lên toàn cầu. Có nhiều hành động gián tiếp mà chúng ta có thể thực hiện để giảm bớt các kiểu thời tiết nóng lên. Nhưng điều gì có thể xảy ra nếu chúng ta có thể tạo băng cho Bắc Cực? Một nhóm các nhà khoa học Indonesia dẫn đầu bởi kiến trúc sư Faris Rajak Potahatuhata đã thiết kế một tàu ngầm tạo tảng băng trôi. Những tàu ngầm này trước tiên sẽ chìm dưới nước để phần tâm hình lục giác của chúng chứa đầy nước. Tiếp theo, muối được lọc ra từ lượng nước này. Bước này rất cần thiết vì việc loại bỏ muối khỏi nước biển sẽ làm tăng điểm đóng băng của nó. Nước được che chắn để không bị ánh sáng mặt trời làm ấm, tạo điều kiện cho nước đóng băng một cách tự nhiên. Khoảng một tháng sau, băng sẽ phun ra khỏi tàu dưới dạng tảng băng hình lục giác rộng 5m, sâu 25m. Hình dạng này khiến việc kết hợp hai tảng băng lại với nhau trở nên dễ dàng. Chúng ta sẽ đến với đại dương. Có một quá trình gọi là thụ tinh đại dương. Trong đó, carbon dioxide được khí quyển vận chuyển xuống đáy đại dương. Theo The Royal Society Publishing, mặc dù con người có thể bắt đầu, nhưng quá trình thụ tinh của đại dương phụ thuộc vào hoạt động của các thực vật phù du. Kế hoạch đề xuất này đã được đánh giá trong nhiều thí nghiệm, nhưng một số nhà khoa học lo ngại về việc sử dụng phương pháp này trên quy mô lớn và khả năng làm thay đổi đáng kể hệ sinh thái đại dương ở các độ sâu khác nhau. Đầu tiên, thuyền sẽ được sử dụng để thải một lượng lớn sắt xuống đại dương. Bởi vì những thực vật phù du như tảo biển cực nhỏ sẽ cần sắt để sản xuất thức ăn và phát triển, việc bổ sung sắt sẽ khiến tảo nở hoa. Thực vật phù du hấp thụ carbon dioxide từ khí quyển và giải phóng oxy. Sau đó, khi thực vật phù du chết đi, nó chìm xuống dưới bề mặt và mang theo lượng carbon được hấp thụ. Carbon được đưa vào đại dương sâu có thể tồn tại ngoài khí quyển trong hơn 100 năm. Theo tạp chí Nature, một số nhà khoa học đã cảnh báo rằng con người không nên can thiệp quá sâu vào môi trường vì những hậu quả không lường trước được. Mặc dù lý thuyết và kiến thức hiện tại có thể cho thấy những kết quả tích cực, nhưng chúng ta vẫn chưa thể nhận thức hết những tác động của động thái này. Nhiều người cho rằng để kiểm soát thời tiết hiệu quả hơn, chúng ta nên tập trung vào việc đảo ngược các tác động của mình một cách tự nhiên, bao gồm việc giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch và bảo tồn thực vật. Còn bạn, bạn nghĩ sao? Podcast Giải Mã xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.